Không quên sơ tâm. Tập 2B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 24 tháng 2 năm 2016 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Cho nên cuộc đời đừng để lại điều gì tiếc nuối. Đây là điều chắc chắn làm được. Chỉ cần chuyển một niệm, phiền não lớn nhất cũng là bồ đề tâm, cũng là hạt giống bồ đề. Do sự nuối tiếc hồi 4 năm đại học của tôi. Được, chuyển một niệm, tôi phải có đạo nghĩa. Sai lầm cuộc đời, không muốn người khác lại dẫm lên. Cho nên, hy vọng tất cả những người sắp học đại học khi bắt đầu đều có thể đã gặp được văn hóa truyền thống. Phật Bồ Tát rất là từ bi, gia trì, viên mãn nguyện của chúng ta. Cho nên hồi đó, tôi có tới trường cũ của Thủ tướng Ôn Đại học Địa Chất, chia sẻ văn hóa truyền thống với mọi người. 12 tiếng đồng hồ, cả mấy trăm học sinh, tôi rất kinh ngạc vì các em. Trong quá trình lên lớp, sự chuyên chú của các em, do Lệ Húc tôi nói chuyện hơi chậm, có lúc còn ngừng nghỉ một chút. Khi ngừng lại, nếu có cái kim bạc rớt xuống, thật sự cũng có thể nghe thấy. Chúng tôi bị cái tâm mong muốn học tập của các em sinh viên làm cho chấn động. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn quý vị. Quý vị thực sự sẽ rất cảm động. Sau đó, cũng sẽ càng hy vọng các em có thể thực sự từ đây kết duyên được với văn hóa truyền thống. Không phải con trẻ không dễ dạy, là do chúng ta làm lầm lạc các em. Không lẽ các em hồi học đại học mới chịu học sao? Không phải, khi học mẫu giáo, giới thiệu với các em nhân chi sơ tánh bổn thiện thì tương ứng liền. Cho nên đại nạn, 150 năm của dân tộc Trung Hoa, không thể đi tiếp nữa. Đại nạn lớn nhất là quên mất lời giáo huấn của tổ tiên. Thậm chí còn dứt bỏ, kiếp nạn này sẽ tới. Nhân duyên dạy học ở Đại học Cao đẳng của tôi đã viên mãn. Sau đó, có lần ở Đại học Sơn Tây, chuyên môn. Hồi đó còn chưa biết. Những băng đĩa này, sinh viên đại học rất là tiếp nhận. Cho nên sau đó, hình như là năm 2012, có lần tới Sơn Tây đặc biệt ghi hình. Kết quả sau khi ghi xong, rất nhiều trường đại học cao đẳng đều lấy đem ra làm chương trình huấn luyện sinh viên mới. Cũng viên mãn nguyện của chúng tôi. Thực sự có nguyện ác thành, phải dũng cảm phát nguyện. Do họ hàng của Lệ Húc, cha mẹ của tôi đều là tốt nghiệp học viện sư phạm. Chú hai của tôi là giáo viên trung học. Thím hai là giáo viên tiểu học. Thím ba, tốt nghiệp học viện sư phạm. Cô tôi là giáo viên tiểu học. Dượng của tôi là giảng viên đại học. Chị gái của tôi là giảng viên đại học. Chị họ của tôi là giảng viên đại học. Vợ chồng em họ của tôi là giáo viên tiểu học. Dù sao họ hàng của tôi, căn bản hơn một nửa đều là giáo viên. Bản thân tôi cảm thấy hết sức có duyên với ngành giáo dục. Liền khởi ý niệm này. Đi theo hòa thượng. Tìm hiểu dựng nước an dân dạy học làm đầu. Coi có cơ duyên kết duyên với người trong ngành giáo dục hay không. Đem giáo huấn của hòa thượng cúng dường cho họ. Đem những giáo huấn lễ ký học ký trong kinh điển cúng dường cho họ. Vừa hay hơn một năm trước, thầy Hinh ở Nam Kinh, nay sống ở Mỹ, đã tổ chức hội hiệu trưởng. Các trường học và trường mẫu giáo, cả mấy trăm hiệu trưởng, các trường học và mẫu giáo đã cùng đến huấn luyện 45 ngày, đã giao lưu với họ một chủ đề, gọi là làm quý nhân một đời của con cái. Vốn dĩ là sắp xếp 6 tiếng đồng hồ. Kết quả giảng xong 6 tiếng hình như vẫn chưa đủ. Sau đó, đã giảng khoảng 32 tiếng đồng hồ. Chỉ giảng chủ đề này là viên mãn nguyện của Lễ Húc. Cho nên, là Pháp Sư nói, những người trẻ tuổi như quý vị đừng keo kiệt, phải đem thân thể cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Đây là thật sự. Trong Phật môn, có cầu tức ứng. Cho nên con người vốn có Phật tính, Phật tâm. Phải dũng cảm phát nguyện, dũng cảm gánh vác. Phát nguyện rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tiếp theo thì sao? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phải từ diệt cách vật, từ diệt tu thân. Chúng ta có thể thấu hiểu triệt để, thành ý, chánh tâm. Sau cùng mới có thể viên mãn nguyện gì của chúng ta? Nguyện tu thân tề gia, nguyện trị quốc, nguyện bình thiên hạ. Được. Lúc nãy mới đầu đã chia sẻ với mọi người một câu chuyện. Câu chuyện chặt củi. Mọi người có nhớ lại chưa? Câu chuyện này phải kể xong. Nếu không, tôi nợ mọi người một câu chuyện. Nợ người là nghiệp luân hồi. Kiếp sau vẫn phải trả. Cho nên vẫn phải bổ sung. Tiều phu này đi chặt củi. Ông ấy 10 năm như một ngày đều làm như vậy. Kết quả có một ngày, ông chặt xong củi trên đường xuống núi. Đột nhiên, cảm thấy rất mệt mỏi, liền tìm một gốc cây lớn ngồi xuống. Không lâu sau, tiều phu thứ hai, người bạn cũng tới. Ông nói, sư huynh, mau mau đi thôi. Nếu không, đợi lát nữa không bán được củi mất. Ông nhìn người bạn này, nói với ông ấy, ông đi trước đi, ông đi trước đi. Tôi đợi linh hồn tôi theo kịp, rồi tôi mới đi. Câu chuyện này thật ra là một nhắc nhở lớn đối với người bây giờ. Mọi người có cảm thấy năm 2015, con số này còn hơi xa lạ. Nó đã bỏ tôi mà đi rồi. Có cảm thấy vậy không? Bây giờ là bao nhiêu? 2016, nhanh không? Một năm trôi qua rồi, tôi bận rộn việc gì? Hình như không nhớ rõ lắm. Sao một năm lại trôi qua mất? Xin hỏi mọi người, mỗi ngày, linh hồn có theo kịp không? Quý vị mỗi ngày đều hồ đồ mịt mờ ngủ đi, rồi hồ đồ mịt mờ tỉnh dậy. Mỗi ngày đều như đi đánh trận. Cho nên lúc nãy nhớ lại, có một lần Lễ Húc, hình như là tới một trường đại học Lý Công, sư trưởng đang giảng dạy. Một vị sư huynh chở thôi. Nói chuyện với tôi. Anh nói, người Hồng Kông chúng tôi cái gì cũng nhanh. Chỉ có một việc là chậm. Hình như sao quý vị nhìn tôi rất tò mò vậy? Hình như tôi biến thành người Hồng Kông rồi. Quý vị có phải người Hồng Kông? Sư huynh này nói, người Hồng Kông chúng tôi, cái gì cũng nhanh, chỉ có khi chết mới rất chậm. Trong lời nói này, có tới mấy góc độ đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Xin hỏi mọi người, cái gì cũng nhanh, có tu đạo được không? Cho nên lúc này chúng ta cùng nhau tụng tịnh tu tiệp yếu. Có cảm thấy không hay không biết đã tụng nhanh lên? Có. Cho nên mọi người tu hành phải giữ gìn tính cảnh giác cao độ. Lúc nào cũng có thể quán chiếu tâm của chính mình có an định không. Không quán chiếu chắc chắn sẽ bị cảnh giới kéo đi. Không làm chủ được. Tâm không định được. Bao gồm tụng kinh, không hay không biết quán tính gấp gáp nổi lên. Sau đó tâm gấp gáp tụng xong, hoàn thành bài tập. Thực sự hoàn thành chưa? Đều là tâm nóng dội, không có công đức, cũng không có nhiếp thọ tâm của mình. Dùng tâm nóng dội làm công khóa sớm tối, đó là ứng phó cho qua chuyện. Cho nên sư trưởng nói, buổi sáng tụng một lần, nhắc vợ chính mình phải y giáo phụng hành. Buổi tối tụng một lần là phản tỉnh, quán chiếu. Những lời này có quen thuộc không? Thực ra sư phụ đã bày ra hết tất cả những tri kiến và quan niệm quan trọng của việc tu hành. Chúng ta phải thực sự lãnh thọ chúng vào tâm, y giáo phụng hành. Cho nên lúc nãy Lệ Hút dẫn dắt mọi người tụng tịnh tu tiệp yếu, đối với tôi mà nói cũng là một khiêu chiến. Có thấy trong quá trình đó, gần như tôi cũng sắp hết hơi rồi không? Lúc này không phải nghĩ tới việc sắp hết hơi, sắp hết hơi. Lúc này phải nghĩ tới A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật gia trì, quý vị sẽ giữ vững được. Do tất cả pháp đều tư duy, tâm tưởng sanh, quý vị cứ nghĩ không được rồi, không được rồi, nó sẽ thật sự không được. Quý vị nghĩ giữ vững, hold on, nó sẽ vững lại. Sau đó quý vị không bị cảnh giới chuyển, quý vị sẽ có thể từ từ đứng vững, từ từ chuyển cảnh giới. Không được nóng dội. Thật ra thái độ này vào thời xưa các em nhỏ đã phải xây dựng lên. Cho nên giáo dục trước đây dạy ra những em nhỏ 13, 14 tuổi quy củ chững chạc là tiểu đại nhân. Cái này chúng tôi đều gặp qua. Hồi thai giáo đã học kinh điển. Hơn nữa, lát nữa nói chuyện lại đọc đệ tử quy. Lệ Hút đã gặp qua hai người. Em nhỏ đó hãy đứng với những em nhỏ khác, khí chất hoàn toàn khác nhau. Quý vị có thể cảm nhận được em còn định hơn cả người lớn. Cho nên trí huệ giáo dục của lão tổ tiên là quá cao. Cho nên cách vật thì phải cách ở đâu? Sự nóng dội, gấp gáp trong tập khí của chúng ta phải trừ bỏ nó đi. Gọi là công phu thứ nhất khi học. Phải hạ bỏ khí định nóng dội. Chúng ta thấy chữ định này sẽ nghĩ tới 84.000 pháp môn đều là tu cái gì? Thiền định. Thiền định là then chốt. Định sẽ khai huệ. Làm sao tu định? Phải điều phục tâm nóng dội. Cho nên, đi đứng, ăn cơm, nói chuyện, tất cả ngôn ngữ, cử chỉ đều phải an tường. Phải luyện. Khi nào bắt đầu luyện?
Right
now. Không thể, tôi quen lâu rồi. Nhất thời sửa không được, ngày mai tôi sửa. Ngày mai lại ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy? Tôi cứ đợi ngày mai, vạn sự đều dở dang. Hiện tại hiểu lý rồi, hiện tại phải nhắc nhở chính mình một cách cảnh giác cao độ, phải y giáo phụng hành, dần dần từ từ sẽ chuyển được. Quý vị coi, dốc dáng Lệ Hút này rất mạnh khảnh. Đời này cũng chưa mập lần nào. Người ốm như vậy mà nói chuyện thì nói nhanh hay chậm? Nhanh, tôi rất là nóng vội. Hồi trước khi còn nhỏ, thường đều bị chỗ này ngã trầy da, chỗ kia ngã gãy xương. Thường xuyên. Cái này là kết quả, nguyên nhân là gì? Nôn nóng. Tôi có lần có cái răng là do chạy quá gấp, tất cả răng cửa đều bị ngã rụng hết. Hồi còn nhỏ. Sau đó tiếp xúc với sư phụ, không hay, không biết, đã thay đổi được, cho nên nhất định phải coi hòa thượng như thần tượng mà bắt chước, học hỏi. Quý vị càng cung kính, không hay không biết, ngay cả tốc độ nói chuyện của hòa thượng cũng ảnh hưởng chúng ta. Khi đó từ từ nói chuyện sẽ chậm lại. Cũng nhận ra, không còn đụng đông, đụng tây nữa. Những chuyện đổ máu cũng ít xảy ra. Cái này đều là lợi ích của việc học Phật. Cho nên, thân khẩu ý ba nghiệp đều phải chậm. Như vậy mới có thể nhiếp thọ chính mình. Nhất ngôn nhất hành tâm đều phải định, không hoảng loạn. Chúng ta dựa vào đồng tu thiện hữu, ngày nay mọi người cùng lên lớp cũng đều có một phần trách nhiệm, cùng nhắc nhở nhau. Nhưng khi nhắc nhở, phải để ý tới sĩ diện của người ta. Nhắc sai ở đâu? Phòng riêng. Quý vị đừng có mọi người đang nói chuyện với nhau. Hôm qua cùng nhau lên lớp, nói nhanh như vậy để làm gì? Họ nhìn thấy nhiều người như vậy, mặt mũi của họ không biết nên để vào đâu. Nhắc sai, phải nhắc trong phòng riêng. Hoặc là phải hiểu ý nhau. Ví dụ tập khí của họ sắp khởi dậy, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, làm sao nhắc nhở họ? Quý vị có thể nháy mắt mấy cái với họ. Họ sẽ biết được. Cái này là hiểu ý nhau. Giữa các bạn tham đạo thì sự hiểu ý đó là hết sức có nghệ thuật, hết sức thoải mái, dễ chịu. Có hiểu ý thì làm việc sẽ không mệt. Được. Câu chuyện đã kể xong rồi. Cho nên người Hồng Kông chúng ta, mọi chuyện trước đây như hôm qua đã chết. Người Hồng Kông chúng ta phải làm người dẫn dắt sự an tường trong tất cả ngôn ngữ, hành động. Cái này sẽ rất có chí khí. Tại sao? Quý vị không bị phong khí của Hồng Kông chuyển đổi, chúng ta lại có thể chuyển phong khí của Hồng Kông. Không có mấy người gật đầu. Nghĩa là cái nguyện này hơi bị miễn cưỡng. Chia sẻ với mọi người, Đài Loan chúng tôi có cô canh tâm liên uyển Trần Thụy Châu. Hai cô giáo đó có dạy học ở Tam Trùng. Quý vị tâm phải định, phải nhìn tôi, không thể nhìn người lao bản. Lúc để nói phải định. Quý vị coi, định tánh của chúng ta rất dễ bị chuyển. Quý vị nhìn người lao bản làm gì? Cô Trần Thụy Châu và cô Dư Tố Hoa, cả đời họ đều không kết hôn. Toàn thân tâm dùng trong giáo dục các em nhỏ, họ nhận ra các em ở Tam Trùng. Rất nhiều em sau khi tan học, cha mẹ đều không chăm sóc, đều làm việc giai cấp công nhân, các em ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, sợ các em bị ô nhiễm. Cho nên đã phát một nguyện phải hộ niệm những em nhỏ này, từ nhỏ cho các em đọc kinh điển. Hơn nữa, tam trùng ở Đài Loan là nơi sanh lưu manh. Sanh ra rất nhiều lưu manh. Hai cô phát nguyện phải chuyển nơi sanh ra lưu manh thành nơi sanh ra thánh hiền. Tôi nghĩ nguyện này phát ra ma cung chấn động. Quý vị coi, họ làm tốt biết mấy. Thời gian hơn 10 năm nay càng làm càng tốt. Trở thành một cơ sở, một điểm mô phạm về giáo dục thánh hiền của Đài Loan chúng tôi. Cho nên kim cương chưa chắc, nguyện lực chắc nhất. Được, đã phát nguyện, làm. Lúc nãy, chúng ta nói tới cái gì cũng nhanh. Chỉ có lúc chết là chậm, đây cũng là một cái key point. Một trọng điểm. Cho nên, gọi là chết tốt, siêu sanh tốt. Không thể không chết tốt. Cho nên, chúng ta phải làm tấm gương, học hỏi Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta coi Lão Hòa Thượng Hải Hiền tự tại biết mấy, sớm đã biết trước khi nào đi. Cái này là mục tiêu của chúng ta. Phải sớm làm cho xong hộ chiếu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Ok.
Đúng, câu chuyện đó có thể nghe trôi trôi. Đồng tu này chở chúng tôi một đoạn đường, đã cúng dường pháp cho chúng tôi, cho chúng tôi sự cảnh giác cao độ. Cho nên, làm việc gì cũng phải rõ ràng, minh bạch. Không thể hồ đồ mịt mờ, hoảng loạn, hoang mang. Cho nên, xin hỏi mọi người, tới Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông làm gì? Làm Phật. Đúng. Mọi người đã nắm được mục đích quan trọng nhất khi tới Hiệp hội. Phương hướng, mục tiêu đều rất rõ ràng. Cho nên, mở đầu đại học. Hòa thượng nói, đệ tử Phật phải học tứ thư, đúng chưa? Quý vị nói, tôi học tập, làm việc cũng rất nhiều, không có thời gian. Không có thời gian. Hòa thượng tế tổ vào Đông Chí, những lời khai thị phía trước rất quan trọng, phải nghe vài lần. Duyên quý vị gặp có khác, thời gian quý vị phục vụ đại chúng khá là nhiều, nhưng cũng không thể lơ là thời gian nghe kinh, đọc kinh. Cho nên cư sĩ Hồ của chúng ta và cả lãnh đạo hiệp hội rất thương yêu pháp thân huệ mạng, đạo nghiệp của mọi người. Sắp xếp thứ tư hàng tuần, mọi người cùng nhau học tập. Như vậy có hành, lại có gì? Có giải. Như Lễ Húc có khá nhiều cơ hội chia sẻ các khóa học cùng đại chúng. Cái này là giải, đem cúng dường những thứ học được. Trong giải cũng cần cái gì? Hành. Chúng ta hãy chia sẻ xong, bước xuống bục, những điều vừa mới giảng, bản thân mình đều chưa làm được, rất mất mặt, không dám nhìn người khác, mau mau đi thực hành mới được. Chúng ta có đồng tu nói rằng, muốn xây một căn phòng trên bục giảng cho tôi. Hình như tôi rất đắm chìm trên bục. Cho nên muốn giúp tôi xây một căn phòng, tôi cứ ở luôn trên bục giảng là được. Thì tư minh, nhìn vật gì cũng phải nhìn rõ ràng, còn nghe. Thính tư thông. Người bên cạnh nói câu này với chúng ta, nhắc nhở chúng ta điều gì? Phải làm, không thể chỉ đứng trên bục nói tới nỗi hoa trời tung bay. Xuống bục thì lại không phải như vậy. Tất cả chỉ đắm chìm khi ở trên bục. Người không tỉnh táo, làm bất kỳ chuyện gì cũng sẽ chấp trước. Nhưng duyên phận sẽ biến đổi. Trên bục cúng dường văn hóa truyền thống của mọi người. Xin hỏi về tới nhà, cái duyên đó có khác không? Không lẽ Lễ Hút về tới nhà sẽ tiếp tục giảng kinh thuyết pháp cho cha của mình sao? Không phải. Nhưng hệ chấp trước, điểm chấp trước sẽ xuất hiện. Cho nên những người chia sẻ khóa học chúng ta cũng phải có tính cảnh giác cao độ. Giảng trên mục là Very Dangerous. Do Mạnh Tử nói với chúng ta ai cũng thích làm thầy người khác. Cái này Phật gia cũng có nói tứ đại phiền não thường tương tùy, ngã kiến, ngã tham, ngã mạn, tức ngạo mạn, ngã si. Phiền não căn bản đã rất mạnh rồi, lại gặp được duyên, càng kêu gọi tâm ngạo mạn của chúng ta. Cho nên, đứng trên bục giảng dạy, người ta được gọi bằng thầy. Xưa nay, chinh chiến mấy ai về? Bục giảng này không dễ đứng. Đứng một chút. Hình như quá nhiều người không thể quay đầu. Cho nên, pháp của Hòa Thượng là bùa hộ thân. Hòa Thượng nói, khi nào chia sẻ khóa học, giảng dạy đại chúng, ngài là gì? Học sinh, những người khác, tất thảy đều là giám khảo. Ngài là tới làm báo cáo cho mọi người. Tâm thái như vậy, chúng ta mới không dễ sanh tâm ngạo mạn. Cho nên, xây dựng quan niệm đúng đắn có quan trọng không? Hết sức quan trọng. Không chỉ ở trên bục giảng phải như vậy. Mọi người vừa nói, tôi tới hiệp hội là để làm Phật. Xin hỏi mọi người, trong kinh Phật, đời này đã làm Phật thì có những tấm gương nào? Một là Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế đó là Thiện Tài Đồng Tử Ngũ Thập Tam Tham. Thiện Tài đời này thành Phật. Còn có Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Tiết trước, chia sẻ với mọi người Kinh Pháp Hoa. Long Nữ là một nhân vật biểu pháp của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có thành tựu tứ pháp, thi cử. Mọi người lần trước nghe giảng xong, có quên không? Nhưng khi tôi nói chuyện thi cử với mọi người, tôi vẫn phải phản quán chính mình. Làm thầy thì cứ cho người khác thi, chứ không cho mình thi. Tôi lại đọa lạc rồi. Cho nên, quý vị coi, Kinh Kim Cang nói, nhược tâm hữu trụ, tắc di phi trụ. Tâm có điểm chấp trước, chúng ta sẽ không ở trong chân tâm. Hệ có chấp trước thì sẽ sai lệch. Cho nên, nhắc nhở mọi người, tiết trước có nói thành tựu tứ pháp. Thứ nhất là gì? Tiếp thọ chư Phật hộ niệm. Cho nên câu Phật hiệu này không thể gián đoạn. Phải giữ gìn. Không được đánh mất. Điều Lão Hòa Thượng Hải Hiền răn dạy chúng ta. Thứ hai, trực chúng đức bổn. Tích công lũy đức. Tích lũy tư lương vạn sanh. Đây là sư phụ giúp cho chúng ta tổng kết yếu lĩnh thành Phật của Kinh Pháp Hoa. Nghe một lần là phải ghi nhớ. Không có người gật đầu. Nghe một lần là phải ghi nhớ. Mọi người có biết tại sao nghe một lần thì nhớ không được không? Do tiết sao không phải quý vị giảng. Quý vị quá là nhẹ nhàng. Tiết học sau, mọi người làm một cái đồ bốc thăm. Trước khi vào học thì bốc trước, giảng một chút về trọng điểm tiết học trước. Thành tựu tứ pháp tiết học trước có giảng rồi. Tất thảy đều do chân tâm làm ra. Tiết học trước có nói, Tiết học trước cậu có nói câu nào của Liễu Phạm Tư Huấn, nói một câu. Nói không ra. Liễu Phạm Tư Huấn đọc 10 lần. Hay là phải có thưởng phạt. Như vậy mới có sức sách tấn được. Nói cho mọi người nghe, thật vậy. Gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Quý vị quá là tốt số. Nhớ lại năm đó Lễ Hút đi Hải Khẩu, quý vị không lên, cũng phải lên, không có người. Khi nào chuẩn bị tài liệu linh mục?
Anytime.
Anywhere. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Mỗi tuần lễ phải giảng cả mấy tiết, mắt nhìn thấy cái gì, lỗ tai nghe thấy cái gì. Tất cả đều là tài liệu để dạy học. Làm gì còn thời gian phiền não? Làm gì còn thời gian nhàn rỗi? Đều là nghe cái gì? Không có một pháp nào không phải Phật Pháp, mà mau tiếp thu. Vừa lên một có rất nhiều thứ có thể cúng dường. Hơn nữa là gì? Hoàn toàn là tình hình sinh hoạt, làm việc, đối nhân xử thế của người hiện đại bây giờ. Cho nên trách nhiệm quan trọng. Mọi người nghe tới đây nói, tôi đâu có giảng dạy. Cho nên, đó là việc của thầy Thái, không phải việc của tôi. Cho nên, nếu như chúng ta không buông bỏ phân biệt chấp trước, nghe kinh của Hòa Thượng cũng sẽ càng nghe càng chấp trước. Càng nghe càng phân biệt. Do bất kỳ câu nào, chúng ta bất luận quý vị ở ngành nghề nào, quý vị ở vai trò nào, bất kỳ một câu pháp nào của Lão Hòa Thượng hiện tại đều có thể thực hành. Nếu như mọi người không tin, hôm nay có thể tiếp tục thiên kỳ, có thể tư duy điều mà tôi vừa nói. Tôi đột nhiên nhớ lại một câu nói của Lão Hòa Thượng tôi bây giờ chưa làm được. Chúng ta có thể xem xét. Xin lỗi, tôi lại ra bài tập nữa rồi. Hôm nay ra không ít bài tập. Quý vị có một ít phiền não nào không giải quyết được? Tính Di Đà Nguyên Công Đức Mẫu, câu pháp ngữ này không giải quyết được vấn đề này của tôi. Chúng ta có thể xem xét. Khi đó, quý vị nghe tới một câu kinh điển nào, một câu nói nào của Lão Hòa Thượng, lúc đó không thể thực hành. Chúng ta cùng xem xét. Quan điểm này quá là quan trọng. Những thái độ tu học này của Lễ Hút hoàn toàn đều là một hai năm đầu nhờ pháp của Lão Hòa Thượng xây dựng. Tôi nhớ khi vừa mới tiếp xúc, Hòa Thượng nói, tất cả những kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm, chúng ta đều có thể thực hành. Đó là khế cơ quốc độ này của chúng ta. Sao có thể thiện tri thức nói một pháp với quý vị? Sau đó nói với quý vị, tôi nói xong rồi. Xin lỗi, quý vị làm không được. Đó chẳng phải đùa cợt chúng ta sao? Phật không có pháp để nói. Là gì? Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, cảm ứng với chúng sanh thế giới ta bà này của chúng ta mà nói pháp. Đúng cơ giới chúng ta. Cho nên kinh sư phụ nói cũng hợp với cơ của chúng ta. Thái độ chúng ta học tập kinh của Lão Hòa Thượng. Giống như lúc nãy chia sẻ với mọi người. Gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Nhưng quý vị là người giảng dạy, không phải tôi. Quý vị coi ý niệm này. Chúng ta hiện tại có tự nguyện gánh vác trách nhiệm không? Không tự nguyện. Tịnh nghiệp tam phước nói với chúng ta, phát bồ đề tâm. Đã phát chưa? Tất cả đều do chân tâm tạo ra. Quý vị niệm mỗi một câu kinh đều là chân tâm đang niệm, không phải miệng niệm, tâm không niệm. Phát bồ đề tâm. Lập tức quán chiếu chính mình, trạng thái có phải là bồ đề tâm không? Có những lúc phát bồ đề tâm. Có phát chưa? Miệng đang niệm, tâm còn ở đó nghĩ những chuyện phiền não. Cho nên, nhất ngôn, nhất hạnh đều phải tương ứng với chân tâm này. Phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả. Đã tin chưa? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tôi niệm một câu Phật này đều là hạt giống kim cang của việc vãng sanh. Có vui không? Càng niệm càng vui. Tiến tiến thức tỉnh chính mình. Niệm niệm không rời bản tôn A-di-đà Phật. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau. Tôi và A-di-đà Phật bắt đầu từ hôm nay, từ giờ phút này sẽ không xa lìa nữa. Tâm có an không? An. Chúng ta không an tâm đều do không hiểu rõ chân tướng sự thật này. Phật Bồ Tát ở đâu? Có ở khắp nơi. Quán Âm Thế Chí ở đâu? Nay trong cõi này, nhiếp người niệm Phật quay về tịnh độ. Chúng ta đều là người niệm Phật. Xung quanh quý vị có thể rất nhiều người là Quán Âm Thế Chí tới hộ niệm quý vị. Chúng ta không thể có mắt mà không thấy Thái Sơn. Quý vị coi ở giờ phút then chốt đó, mỗi lần quý vị ở đó giải đãi một đồng tu nào đó gọi điện tới, đó chính là hộ pháp của quý vị. Quý vị nhìn không hiểu mà thôi. Hoặc là ở trong hiệp hội, ông cụ chân thật nhất có thể chính là Đại Thế Chí Bồ Tát biểu diễn cho quý vị coi. Cho nên con người phải cung kính tất thảy. Nếu không nhìn lên thì cung kính, nhìn xuống thì không tôn trọng, có lúc sẽ tạo tội nghiệp rất lớn đó. Nhất là trong đạo tràng, nhất định phải bình đẳng cung kính. Nếu không, tới lúc đó biết được họ là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, bình thường mình đối với họ không cung kính nhất, xong luôn, tội nghiệp này của mình không biết tính làm sao. Quý vị coi, vào thời cổ đại, chẳng phải đã có hàng sơn thập đắc sao? Đó là những người nấu cơm ở trong bếp. Phật Bồ Tát đều đang dẹp bỏ phân biệt chấp trước của chúng ta, dẹp bỏ sự không cung kính của chúng ta, giúp cho chúng ta biết không được khinh thường bất kỳ một người nào, chính là lễ kính chư Phật. Hồi đó hàng sơn thập đắc cũng ăn mặc rất rách rưới, ở đó nấu cơm không ai coi trọng. Vì sao có một quan huyện rất cung kính Tam Bảo, mình phải tới ngôi chùa này coi ngôi chùa này có người chân tu không. Sau cùng gặp được Phong Can Hòa Thượng. Phong Can Hòa Thượng nói với ông, có hàng sơn thập đắc chính là Văn Thù Phổ Hiền. Hoàng viên này vui mừng khôn tả, liền đi qua đó, tới sau bếp để tìm hàng sơn thập đắc. Kết quả hàng sơn thập đắc nói A-di-đà-phật. Hai người liền bỏ chạy. Sau cùng chạy tới một hang núi. Hang núi liền khép lại. Đây là quy tắc trong Phật môn. Để lộ thân phận thì phải đi ngay. Di-đà lắm lời. Tức là Phong Can là A-di-đà-phật. Quay lại chạy đi tìm. Thì đã ngồi tịch rồi. Cho nên Phật Bồ-Tát biểu diễn cho chúng ta đều hy vọng chúng ta có thể coi hiểu. Mọi người rất có phước báo. Mùng 4 tháng Giêng năm nay, gặp được hai vị cao tăng đương đại của chúng ta, Lão Hòa Thượng Tịnh Không và Tát Đạt Cát Khâm Bố gặp nhau. Mọi người có mặt không? Chả trách giấy tay của quý vị dài như vậy. Quý vị coi, giấy tay của tôi không đủ dài nên chưa được tham gia. Phước báo không đủ. Người đại tu hành, nhất cử nhất động đều là pháp. Quý vị đừng có mỗi ngày đều nhìn thấy Lão Hòa Thượng, nhìn lâu rồi lại không trân quý. Người trong ngành thì coi môn đạo. Mọi người phước báo lớn như vậy là để tích công lũy đức, để thực sự coi hiểu hành trì của thiện tri thức, học hỏi họ. Ví dụ một đoạn, mặc dù tôi không có mặt lúc đó, nhưng cũng có hỏi thăm nhiều, có truyền hình trực tiếp. Quý vị coi, Hòa thượng khi nói chuyện với Tát Đạt Các Khâm Bố có nói, tôi không có điện thoại. Quý vị coi, Khâm Bố làm sao? Ngài tự mình lấy ra, tôi có điện thoại. Quý vị nhìn thấy gì? Người đại tu hành thì không sĩ diện. Họ rất ngây thơ, rất tự nhiên. Họ rất cung kính. Hòa thượng nói mình không có điện thoại. Giống y như các em nhỏ, vừa nghe cô giáo nói cái gì, sau đó đối với cô giáo, đối với chính mình, đều rất là thành thật. Nghe xong đạo lý cô giáo giảng, thấy rất có lý liền lý ra. Cô giáo, cô đó không được ăn quà giặt. Dân, không ăn quà giặt liền lấy ra hết. Nghe xong là tiếp thọ ngay. Rất ngây thơ. Nếu như là tôi, lão hòa thượng nói ngài không có điện thoại, tôi sẽ giấu kỹ, đừng có để lộ ra, mất mặt lắm, sĩ diện rất nặng. Tiếp đó sư phụ nói tôi không có điện thoại. Tát Đạt Các Khâm Bố nói tôi có điện thoại. Cái đó sư phụ nói gì? Ngài còn trẻ, ngài còn phải làm việc. Quý vị coi, sự hùng hậu của Hòa Thượng thể hiện rất rõ trong cách cư xử. Chúng ta có thể lúc nào cũng cảm nhận người khác không? Cho họ đường lui, không khiến cho người ta khó xử. Cho nên quý vị coi, hai vị cao tăng gặp nhau có phải rất có khí thế không? Quý vị cứ đi coi phim, không đi coi cao tăng biểu diễn. Như vậy, quá là oan uổng. Chúng ta thường đi coi phim nói rất hoành tráng, rất khí thế. Phim có hay tới đâu, chắc chắn cũng không hay bằng sư phụ biểu diễn. Quý vị coi, sư phụ vừa nhìn thấy cao tăng 50 mấy tuổi, rất có tấm lòng vì chánh pháp, tấm lòng vì thiên hạ, vui mừng. Hòa thượng hôm đó đã nói chuyện 9 tiếng đồng hồ, quý vị coi tinh thần sảng khoái. Người có chuyện vui tinh thần sảng khoái, lập tức tùy hỷ, công đức, thỉnh Phật trụ thế, tán thán Như Lai. Có không? Có. Tôi gặp được chủ tịch tập thì biết ngay Trung Hoa được cứu rồi. Tôi gặp được Tát Đạt Các Khâm Bố thì biết ngay Phật giáo được cứu rồi. Thấy được tấm lòng gì của sư phụ? Niệm niệm không quên chánh pháp cửu trú. Cũng không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cũng không có đệ tử của tôi, đệ tử của ông ấy. Biểu diễn Kinh Kim Cang cho chúng ta coi. Chúng ta làm đệ tử, khi nghe xong rồi, tâm có thấy chua xót không? Vậy là xong luôn. Đọa lạc luôn. Những người thấy chua xót có coi hiểu sư phụ đang biểu diễn điều gì không? Cao tăng đại đức không có ngã kiến. Cao tăng đại đức là người rõ ràng. Cao tăng đại đức truyền pháp không phải truyền cho đệ tử của mình. Truyền cái gì? Đạt giả di sư. Người thông đạt là thầy. Không phải là theo tôi. Không phải cứ theo cho lâu. Ví dụ của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng chẳng phải đang phá sự chấp trước của chúng ta sao? Ai theo lâu nhất? Đại sư Thần Tú mấy chục năm. Nhưng truyền pháp không có tình chấp. Quý vị coi, chúng ta hễ không cẩn thận thì liền tình chấp. Đạt giả, người thông đạt là thầy. Như thế, những chúng sanh phía sau mới có chỗ quy y. Tín đồ của tôi, đó cũng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên Phật môn nói, buông bỏ là buông bỏ chấp trước, cái ngã tướng này là chấp trước. Sao lại nói tới đại sự này rồi? Cho nên, nói nhiều như vậy, vẫn mong mọi người quý trọng cơ duyên một đời thành Phật này, được theo Đại Thiện Tri Thức như sư trưởng. Chúng ta vừa nói tới quan niệm rất quan trọng. Do Lễ Hút vừa học Phật, sư trưởng đã nói, tất cả những pháp đã giảng đều khế nhập thời đại này của chúng ta. Chúng ta đều là người đương cơ. Cho nên thái độ nghe kinh là mỗi một câu đều là giảng cho mình nghe. Mỗi một câu nghe xong thì phải làm sao thực hành trong cuộc sống, công việc, trong xử sự đối nhân, tiếp vật. Câu này sư phụ đã nói mấy trăm lần, mấy ngàn lần rồi. Có quen thuộc không? Sư phụ có nói, câu mà Đức Phật nói đi nói lại, đó là câu quan trọng nhất. Cho nên chúng ta xây dựng quan niệm, thái độ này rồi. Vừa hay lúc nãy, gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Không phải người trên bục đang hoằng dương Phật Pháp. Bất kỳ một ai, vì người diễn thuyết, làm gì có giây phút nào không phải hoằng dương Phật Pháp. Diễn cũng là hoằng dương, dùng cái gì? Dùng hành vi mà giảng. Tự mình làm được bao nhiêu đều dùng để cúng dường đại chúng, thuyết cũng đều là đang hoằng dương Phật Pháp. Làm gì có chuyện gì có những người giảng dạy mới là hoằng dương Phật Pháp. Mỗi một người chúng ta đều có trách nhiệm gánh vác. Tôi phải vì người nhà của mình mà diễn thuyết. Chúng ta có trách nhiệm này. Chúng ta nghe kinh còn phải đợi người ta hối thúc sao? Chúng ta giảng kinh còn phải đợi người ta căn dặn sao? Không cần. Có sự gánh vác này rồi, động lực liền tới. Bây giờ mình ở tổ quay phim, bây giờ mình ở công quan, hay là mình ở tổ vệ sinh. Mỗi một tổ đội đều phải có đạo nghĩa. Mình phải thực hành cho tốt trong công việc này. Mình có tâm đắc, thể hội, giải hành tương ứng gì, mình cúng dường cho các đồng nghiệp trong tổ. Quý vị có trách nhiệm đạo nghĩa này, học cái gì cũng có động lực. Học cái gì cũng nhanh. Con người hễ không có trách nhiệm thì rất dễ uổng phí tháng ngày. Đây là cùng khích lệ mọi người. Việc gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Chúng tôi vừa nói với mọi người về chữ nghĩa. Bộ ngã, bộ dương. Dương là tốt đẹp, cát tường viên mãn. Cái ngã viên mãn chính là thành Phật. Cho nên, nghĩa là con đường hướng về Phật, cuộc đời đạo nghĩa. Không phải chỉ giữ đạo nghĩa trong đạo tràng, gia đình cũng phải có đạo nghĩa đối với dân tộc, đối với người trên cả trái đất. Cũng đều nên có đạo nghĩa. Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có cái gì? Học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Câu này nói với chúng ta, con cháu Diêm Hoàng trong thời đại lớn này có chung một trách nhiệm, chính là đưa cả thế giới về sự an định, hạnh phúc. Do pháp bảo duy nhất có thể đưa về chính là văn hóa Trung Hoa. Đây chính là đạo nghĩa của chúng ta đối với người trên khắp thế giới. Cho nên chữ này, chúng ta đã mở trí huệ rồi, chúng ta coi từ đạo nghĩa, trung nghĩa, tiết nghĩa, lễ nghĩa, tín nghĩa, nhân nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa. Mọi người coi, đây là những từ ngữ chúng ta hết sức quen thuộc. Trong chữ có trí huệ, trong từ ngữ có trí huệ không? Có, rất sâu sắc. Tám từ này mọi người đọc ra, có biết làm sao để tận nghĩa không? Làm sao sống cuộc đời đạo nghĩa? Tám từ này chẳng phải đã nói với chúng ta rồi sao? Dùng tám từ này đối chiếu với sự làm tròn bổn phận của mình trong gia đình, trong đơn vị. Bổn phận trong đạo tràng sẽ biết nên làm thế nào. Rất nhiều việc, rất nhiều đạo lý, không phải là chờ người khác giảng cho chúng ta rồi chúng ta mới hiểu. Có thể dùng tâm thể hội, thể ngộ rất sâu. Học một thì sao? Biết mười. Một điều ngộ, tức thảy ngộ. Một tâm nhập, tức thảy cảnh giới. Quý vị giữ gìn tâm cung kính, nhập tất cả người sự vật đều là lễ kính chư Phật. Cho nên tâm sanh vạn pháp, tâm này đúng rồi. Tất cả vạn pháp đều là công đức. Chúng tôi trao đổi với mọi người một vấn đề. Nói nghĩa công là người công tác nghĩa vụ, nói vậy có đúng không? Nghĩa công là người công tác nghĩa vụ là đúng rồi. Giáo dục văn hóa đa nguyên, chúng ta là người công tác nghĩa vụ của giáo dục. Những việc bên ngoài giáo dục thì có duyên làm, nhưng chủ yếu nhất là làm giáo dục thánh hiền. Tại sao? Do Đức Phật cũng đã biểu diễn cho chúng ta, do Đức Phật biết giáo dục mới có thể giải quyết vấn đề căn bản. Họ đói rồi, quý vị cho họ ăn, giải quyết vấn đề nhất thời của họ mà thôi. Cho nên chúng ta chủ yếu là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục văn hóa đa nguyên. Chúng ta đồng hành với lão pháp sư. Sao quý vị không có biểu hiện gì hết vậy? Đồng hành với lão pháp sư là một việc rất quan vinh. Tôi nói với người trong ngành giáo dục, là chúng ta đồng hành với Khổng Lão Phu Tử, họ liền nở nụ cười rất sáng lạng. Đúng, sư phụ ở đó giảng, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng cách nói hiện đại là người làm công tác nghĩa vụ của ngành giáo dục văn hóa đa nguyên. Quý vị ở đó nói Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải tôi. Nghe kinh, 2 tiếng đồng hồ chẳng phải nghẹn chết rồi sao? Mỗi một câu đều không phải nói mình, không ăn, không ăn, không ăn. Chúng ta chính là vậy. Hiện tại liền có thể. Tại sao? Phật Pháp Đại Thừa luận tâm. Tâm đúng mực mới quan trọng. Luận tâm không luận sự. Hơn nữa nói cho mọi người nghe, Phật Bồ Tát ở đâu? Các ngành, các nghề, nam nữ, già trẻ, câu này có phá được chấp trước của chúng ta không? Hành Bồ Tát Đạo là phải giống như Lão Hòa Thượng xuất gia giảng kinh thuyết pháp mới gọi là hành Bồ Tát Đạo, vậy ngũ thập tam tham. Tại sao lại biểu diễn như vậy? Chúng ta coi không hiểu, chẳng phải lại sanh phân biệt, lại sanh chấp trước sao? Chúng ta là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục văn hóa đa nguyên, chỉ cần quý vị bằng lòng, chỉ cần quý vị bắt đầu từ giờ phút này, không tự tư tự lợi, tự nguyện niệm niệm suy nghĩ cho chúng sanh. Chúng ta chính là người làm công tác giáo dục nghĩa vụ. Nghĩa là gì? Cái nên làm. Làm gì có cha mẹ nào chăm sóc con cái, chăm sóc 20 năm, sau đó người mẹ lấy ra một cái phiếu nợ, 20 năm nay mẹ tốn bao nhiêu gạo. Có người như vậy không? Cái này chính là nghĩa, rất là tự nhiên. Cho nên quý vị coi những hiếu tử khế nhập hiếu đạo, quý vị chỉ cần biểu dương hiếu hành của họ, họ sẽ đau khổ, họ sẽ rất khó chịu. Cái này có gì đâu? Cái này là việc tôi nên làm. Họ hoàn toàn không để tâm vào đó. Rất là tự nhiên. Bây giờ chúng ta hiểu lý rồi. Chân tướng nhân sinh vũ trụ, chúng sanh và chúng ta là gì? Sư phụ nói, không phải một nhà, càng thân mật hơn. Một thể. Một thể. Tay của quý vị ngứa. Tay có phải sẽ đi gãi ngứa không? Tay có phải sẽ nói, sư huynh, mau gãi đi. Vậy thì người này có vấn đề. Tay phải gãi xong rồi, nào, 10 nhân dân tệ đây. Có không? Nghĩa rất là tự nhiên. Khi đó nói, nếu như có nhận tiền lương, như vậy có tính là người công tác nghĩa vụ không? Quý vị có bị người ta hỏi vấn đề này không? Ngày tháng của quý vị thật là dễ sống, không ai hỏi quý vị vấn đề gì. Chúng ta phải thường chuẩn bị người ta hỏi vấn đề. Phật Pháp Đại Thừa nói luận tâm, không luận sự. Nếu như quý vị không nhận tiền, nhưng quý vị luôn làm bằng tâm mong cầu, vậy đây là người công tác nghĩa vụ sao? Chắc là vậy, nhưng có đem mục đích trong đó. Mình tích nhiều phước báo một chút, như vậy người ta cảm thấy mình rất cao thượng, mình làm rồi, nghĩa là có thể đi nói với người khác, khoe khoang. Cứ mong cầu, vậy sao là nghĩa được? Cho nên Phật Pháp nói rất thấu triệt, không phải chỉ nhìn trên bề mặt. Họ muốn đi con đường này là do họ thấy con đường này quan trọng. Họ thấy đây là điều đệ tử Phật nên làm, cho nên đồng nhân tới đây, thì đó là biểu hiện của nghĩa. Họ tận tâm tận lực, làm tròn đạo nghĩa của họ, kể cả lãnh đạo hiệp hội của chúng ta. Người này tới hiệp hội, thiện căn của họ sâu dày. Chúng ta phải hộ niệm tốt đạo nghiệp của họ. Họ tới, hộ trì chánh pháp cũng là hiện đời muốn thành tựu. Quý vị không thể chưa đào tạo, quan niệm, tri kiến đúng đắn cho họ, là để họ vào làm việc. Còn chưa đào tạo trực tiếp vào làm việc, đó là biến một pháp duyên thành động lực lao động để sử dụng. Vậy chúng ta có khác gì so với những chủ nghĩa tư bản, cách mạng công nghiệp kia? Vừa nói chủ nghĩa tư bản, có căng thẳng quá không? Quý vị coi, hồi chúng ta đi học, chủ nghĩa tư bản, đó là chủ nghĩa tư bản. Cứ luôn nhìn người khác. Phật Pháp là gì? Nội học. Chúng ta có phải cũng đang làm chủ nghĩa tư bản không? Tâm danh văn lợi dưỡng vẫn chưa buông bỏ, cũng sẽ làm chủ nghĩa tư bản. Tại sao? Mình mau mau làm cho xong việc, mình có thể kể công với sư phụ. Đây chẳng phải là làm danh văn lợi dưỡng sao? Họ làm rồi, kể công với sư phụ. Kết quả người bên dưới đều nằm dài đuối sức. Cái này là nghĩa sao? Cái này chẳng phải là đang làm danh văn lợi dưỡng sao? Tại sao tôi có thể nói với mọi người rõ ràng như vậy? Do những việc tạo nghiệp này, tôi đã làm rất nhiều năm rồi. Bây giờ, cúng dường cho mọi người là chuộc tội. Không thể không nói, không thể không nói rõ ràng. Ở đại lục đều sanh con một, đó đều là bảo bối trong tay của cha mẹ. Các em có thể đi tới trước mặt chúng ta. Cha mẹ các em không đơn giản. Người thân các em không đơn giản. Buông bỏ được rất nhiều, mới có thể ủng hộ các em toàn tâm toàn ý đi trên con đường này. Vậy chúng ta làm sao để xứng đáng với các em đây? Làm sao để xứng đáng với cha mẹ và người nhà các em? Chúng ta có tư duy này gọi là đạo nghĩa, cho nên lãnh lương là gì? Các em cống hiến vô tư hộ trì chánh pháp. Chúng ta là người chủ trì, các em làm tròn đạo nghĩa với chánh pháp, chúng ta đối với các em cũng phải đạo nghĩa. Cho nên chúng ta phải chăm sóc gia đình và người thân của các em, để cho các em không có nỗi lo phía sau khi làm việc gì chánh pháp. Cho nên phát lương cho các em cũng là có đạo nghĩa. Đây là giao tình đạo nghĩa. Không thể ở đó phân biệt có lương hay không. Vậy là phiền lắm. Có lương hay không, chúng ta ở đó phân biệt sẽ có cao thấp. Vậy những người không lãnh lương, đi đứng đều như vậy. Quý vị có lãnh lương, tôi thì không lãnh. Đó chẳng phải là đang phân biệt chấp trước sao? Còn học Phật đuổi gì? Đạo lý này còn chưa làm rõ, chúng ta thật sự bán rẻ chính mình. Cho nên quý vị coi Lão Hòa Thượng nói, cái gì là công phu, trong tất cả cảnh giới đều buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt. Khởi tâm động niệm còn chưa làm được, phải buông bỏ phân biệt chấp trước. Cái đó hỏi, nhận lương cũng là viên mãn sao? Luận tâm, không luận sự. Phật Pháp Đại Thừa giảng rất thấu triệt, họ toàn tâm toàn ý, không hề nao núng. Họ sẽ viên mãn. Nhưng mọi người đừng có toàn tâm toàn ý tới nỗi hy sinh oanh liệt. Tôi không có nói như vậy. Toàn tâm toàn ý là có trí huệ phải tự lượng sức mình. Xét thế, chọn người. Đây là pháp ngữ mà Hoằng Nhất Đại Sư chọn ra. Thời cơ còn chưa tới, quý vị sốt ruột muốn làm. Cũng không đúng. Phan duyên. Phải tùy duyên, đừng có phan duyên. Xét thế chọn người. Quý vị phải biết nhìn người, nhất là người lãnh đạo. Người quý vị dùng rất quan trọng, quý vị phải phụ trách họ, phụ trách cả bộ phận. Cho nên, người làm thần, người làm cấp dưới, tiến cử người hiền đức là một bổn phận. Điều này lần trước có nói với mọi người rồi. Còn làm sao để làm quân, làm sao làm thần? Phần chi tiết hơn. Lần sau, Lễ Hút khi về nhà mẹ sẽ trao đổi với mọi người. Cảm ơn. Chia sẻ hết với mọi người vấn đề sau cùng. Khi đó họ hỏi, có thể giảng giải một chút hàm nghĩa của chữ nghĩa trong nghĩa công không? Vấn đề này thì dùng ám từ này để trả lời. Đạo nghĩa. Đạo là đạo gì? Thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Chúng ta và mình là một thể, đây chính là đạo. Trung nghĩa. Khi mình đang làm nghĩa công, lòng trung đó có phải lúc nào cũng khởi lên không? Mình phải tận lực, tâm của mình không được lệch. Mình không được tình chấp, mình không được thương ghét. Thích người này, ghét người kia, tâm sẽ không trung. Tiết nghĩa, tiết. Khí tiết, mình phải làm gương. Mình phải khơi dậy phong khí. Người có tiết nghĩa sẽ không phê bình người khác. Người ta không làm thì mình làm. Lễ nghĩa, người tận nghĩa, họ cũng rất có chừng mực. Lễ độ, họ cũng là đang biểu pháp. Nhất ngôn nhất hạnh đều giữ lễ. Tính nghĩa. Người trọng nghĩa, nhận lời người khác. Có u đầu mẻ trán cũng phải làm. U đầu mẻ trán là so sánh. Mọi người đừng có đi đâm đầu thật. Phải y nghĩa, không y ngữ. Tứ y pháp, mọi người phải biết nghe. Y nghĩa, không y ngữ. Nhân nghĩa. Lúc nào cũng đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng, nghĩ tới mình là nghĩ tới người khác. Tình nghĩa. Chúng ta là pháp tình, pháp quyến thuộc. Một người cũng không được sót, đó là tình nghĩa. Còn có ân nghĩa. Lúc nào khi đang làm việc, cũng nhớ tới sư trưởng, nhớ tới ơn của tổ tiên của Phật Bồ Tát, nhớ tới ơn của lãnh đạo, cũng nhớ tới ơn của tất cả những người ủng hộ chúng ta đi con đường này. Chúng ta sẽ có thể viên mãn. Con đường nghĩa công, con đường bồ đề. Đời này của mình. viên mãn sự nghiệp Bồ Tát của chúng ta. Sau cùng, chúng ta sẽ thử tận nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc quốc. A-di-đà Phật. Hôm nay chia sẻ tới đây. Cảm ơn mọi người. Học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.